Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm ngày 19 tháng 12 năm 2019 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Mỹ tái khẳng định ủng hộ Việt Nam vững mạnh và độc lập. Dân biểu gốc Việt Stephanie Murphy sẽ biểu quyết luận tội Tổng thống Trump. Báo Trung Quốc nói tàu sân bay mới có nhiệm vụ đối đầu tàu nước ngoài kiểm soát Biển Đông. Seoul, Washington không đạt được đồng thuận về chi phí của quân đội Mỹ.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Mỹ tái khẳng định ủng hộ Việt Nam vững mạnh và độc lập. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo mới lên tiếng như vậy nhân dịp Hoa Kỳ và Việt Nam khởi động các hoạt động đánh dấu 1/4 thế kỷ kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao mà phía Washington nói là dựa trên lợi ích chung, sự tôn trọng lẫn nhau và quyết tâm táo bạo để vượt qua quá khứ và hướng tới tương lai. Ông Pompeo nói trong một đoạn video được công bố hôm 18 tháng 12 trong chuyến thăm Việt Nam bắt đầu từ ngày 16 tháng 12 của ông David Stilwell, trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương.
As we celebrate 25 years, a quarter century of partnership in 2020, let us renew our commitment to a strong and independent Vietnam.
Kỷ niệm 25 năm quan hệ đối tác của chúng ta vào năm 2020, tôi tái khẳng định cam kết ủng hộ một Việt Nam vững mạnh và độc lập, cũng như một khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương hòa bình và thịnh vượng. Nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ còn nói thêm rằng, kể từ khi hai quốc gia cựu thù chính thức bình thường hóa quan hệ năm 1995, Mỹ tự hào đã và đang đóng góp cho sự phục hồi kinh tế phi thường của Việt Nam. Ông Pompeo cho biết rằng các công ty Mỹ đang tích cực hỗ trợ bằng cách đầu tư hàng tỷ đô la vào Việt Nam và rằng trong hai thập kỷ qua, thương mại song phương đã tăng trưởng đáng kinh ngạc ở mức 7.000%, từ mức khoảng 450 triệu đô la lên mức 60 tỷ đô la. Thông điệp của Ngoại trưởng Pompeo được đưa ra ít lâu sau khi Bộ Thương mại Hoa Kỳ thông báo áp thuế lên tới 456% đối với các sản phẩm thép từ Việt Nam xuất vào Mỹ mà Washington cho là có sử dụng nguyên liệu xuất xứ từ Hàn Quốc và Đài Loan. Các bạn biết đấy, trong quá khứ chúng ta từng là đối thủ trên chiến trường, nhưng ngày nay hợp tác là nền tảng trong mối quan hệ an ninh giữa hai nước, Ngoại trưởng Pompeo nói. Mặc dù vẫn còn tồn tại thách thức trong mối quan hệ của chúng ta, song việc hai nước có thể thảo luận một cách trung thực khi xảy ra bất đồng chính là sự xác nhận về tiềm năng hợp tác của chúng ta. Trong bài phát biểu trước các quan chức hai nước tại Hà Nội nhân chuyến thăm kéo dài 2 ngày, trợ lý của Ngoại trưởng Pompeo, ông Stilwell, cũng nói rằng hiện Mỹ và Việt Nam là những đối tác tin cậy với tình bạn dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. Quá trình này đã không hề dễ, nó không phải ngẫu nhiên, đó là kết quả lao động chăm chỉ và tầm nhìn của rất nhiều người ở cả hai phía, những người tin tưởng vào triển vọng hòa bình. Ông Stilwell nói, cho biết thêm rằng thành quả của những đóng góp không mệt mỏi đã nuôi dưỡng một tình hữu nghị hiển hiện khắp Việt Nam mà nhìn đâu tôi cũng thấy. Ông nói tiếp rằng hai bên đã xây dựng lòng tin giữa quân đội hai nước và lấy ví dụ về việc Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí cho Việt Nam và chuyến thăm đầu tiên của một tàu sân bay Hoa Kỳ kể từ khi chiến tranh kết thúc. Ông Stilwell cho rằng sự hợp tác giữa Hà Nội và Washington góp phần tạo nên một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, với đặc điểm là tôn trọng chủ quyền và độc lập của tất cả các quốc gia, bất kể quy mô, sự hợp tác và sự tôn trọng các quy tắc, không có sự bá quyền hay chân lý thuộc về khỏe mạnh. Hồi giữa tháng 10, phát biểu trong một cuộc điều trần trước Tiểu ban Đông Á và Thái Bình Dương của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, ông Stilwell có nhắc tới việc Trung Quốc sách nhiễu Việt Nam gần bãi tư chính. Trong khi tuyên bố cam kết với chính sách ngoại giao hòa bình, thực tế là các nhà lãnh đạo Trung Quốc thông qua hải quân của Quân đội Giải phóng Nhân dân, các cơ quan thực thi luật pháp và lực lượng dân quân trên biển tiếp tục đe dọa và bắt nạt các nước khác, ông Stilwell nói, đồng thời tuyên bố rằng Mỹ sẽ bảo đảm quyền tự do hàng hải, vốn từng khiến Trung Quốc nhiều lần phản ứng giận dữ sau khi tàu của Hoa Kỳ tiến gần tới các đảo nhân tạo mà Bắc Kinh xây dựng trên Biển Đông. Phát biểu trước các quan chức nước chủ nhà Hà Nội, ông Stilwell còn trực tiếp gửi thông điệp tới tất cả các bạn trẻ đang lắng nghe, nói rằng với sự năng động, tài năng, thôi thúc và khát vọng của các bạn, Việt Nam có mọi thứ để vươn lên và thành công. Vận mệnh nằm trong tay các bạn, đây là thời điểm của các bạn. Và khi theo đuổi tương lai mà các bạn muốn có, tôi muốn các bạn hiểu rằng, tôi muốn các bạn biết rằng nước Mỹ sẽ luôn ở bên các bạn như một đối tác và một người bạn, trợ lý ngoại trưởng phụ trách vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương nói. Về phía Việt Nam, Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn được trang tin Zing News dẫn lời nói rằng 25 năm không phải là thời gian dài, nhưng quan hệ hai nước phát triển vượt bậc cả về tầm mức lẫn chiều sâu. Từ chỗ là cựu thù trong chiến tranh, hai nước đã trở thành bạn bè và hơn thế nữa, đã trở thành đối tác toàn diện của nhau. Đại sứ quán Mỹ hôm 18 tháng 12 cũng đã công bố mẫu logo sẽ được cả Đại sứ quán Hoa Kỳ và Chính phủ Việt Nam sử dụng để kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ song phương vào năm 2020. Họa sĩ thiết kế Trần Hoài Đức, người có tác phẩm được lựa chọn từ gần 100 tác phẩm dự thi, được cơ quan ngoại giao Mỹ ở Việt Nam trích lời nói, logo là hình chim bồ câu đang lướt bay với tạo hình đặc biệt, mang hình ảnh cờ hai quốc gia Việt Nam-Hoa Kỳ, hình ảnh tổng thể tượng trưng cho mối quan hệ bền vững được thiết lập trên giá trị của hòa bình mà cả hai quốc gia đang hướng tới.
Bộ Công an Việt Nam nói tình trạng tội phạm về ma túy có liên quan đến người nước ngoài diễn ra hết sức phức tạp tại khu vực các tỉnh và thành phố ở phía Nam, với nhiều người lập các công ty bình phong để che giấu các hoạt động phi pháp. Thông tin này được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thuộc Bộ Công an cho biết hôm 17 tháng 12 trong một hội nghị song phương về hợp tác phòng chống ma túy giữa Việt Nam và Trung Quốc. Các bản tin của truyền thông trong nước cho biết hội nghị đã báo cáo về tình trạng gia tăng hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy từ khu vực Tam Giác Vàng qua Lào, Campuchia vào Việt Nam để đưa sang Trung Quốc tiêu thụ. Đặc biệt là tình trạng tội phạm về ma túy có liên quan đến người nước ngoài, hết sức phức tạp tại khu. Hội nghị cho biết nhiều người Trung Quốc, Đài Loan móc nối với các đối tượng trong nước lập các công ty bình phong, sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, thuê kho, xưởng để ngụy trang sản xuất, mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng rất lớn, báo Tuổi Trẻ đưa tin. Nhà chức trách Việt Nam được nói là đã tập trung tấn công, triệt phá những đường dây mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn qua biên giới trong năm qua. Con số thống kê được truyền thông trong nước trích dẫn cho biết, trên toàn tuyến biên giới Việt Trung gồm 7 tỉnh, nhà chức trách đã triệt phá hơn 2.100 vụ và bắt giữ hơn 3.500 người, thu giữ trên 435 kg heroin và gần 37.000 viên ma túy tổng hợp.
Một phụ nữ Việt Nam bị bắt ở Nhật Bản hồi tháng 9 vì bị tình nghi đánh cắp mỹ phẩm trị giá lên tới 28 triệu yên, tương đương với 256.000 đô la Mỹ từ nhiều cửa tiệm ở Tokyo và 9 tỉnh khác trong năm qua. Loan tin này, báo Kyodo của Nhật Bản cho biết, nghi can tên Nguyễn Thị Phương Nguyên, 21 tuổi, cư ngụ tại khu Katsushika ở Tokyo, đã đánh cắp khoảng 8.300 loại mỹ phẩm và các món hàng khác trong 161 vụ trộm tại nhiều hiệu thuốc Tây ở Tokyo và 9 địa phương khác trong thời gian bắt đầu từ tháng 10 năm 2018. Cảnh sát tin rằng nghi can có thể có một số tổng phạm. Cô Phương Nguyên bị bắt vào ngày 17 tháng 9 vì bị nghi đánh cắp 30 món hàng trị giá khoảng 80.000 yên, tương đương 730 đô la tại một hiệu thuốc Tây ở Fujinomiya, tỉnh Shizuoka hôm 20 tháng 11 năm 2018. Trong mấy năm qua, nhiều người Việt Nam khác cũng đã bị bắt vì trộm hàng hóa tại các siêu thị Nhật Bản. Hàng hóa Nhật, đặc biệt là mỹ phẩm, rất được ưa chuộng ở Việt Nam. Hệ thống bán lẻ mỹ phẩm lớn nhất của Nhật Bản, Matsumoto Kiyoshi, dự kiến khai trương cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam vào tháng 3 năm 2020, khi tập đoàn Matsumoto Kiyoshi ký kết hợp tác liên doanh với công ty cổ phần chế biến thực phẩm Hoa Sen, hay còn gọi là Lotus Food Group của Việt Nam, và thành lập công ty liên doanh Matsumoto Kiyoshi Việt Nam.
Các khách du lịch nước ngoài thường đến Việt Nam để xem những kiến trúc có từ thời thuộc địa, những động thạch nhũ hay những đảo đá vôi và những vách đá phiến thạch trên biển. Nhưng ngày nay, nhiều du khách lại đang hướng đến các phòng khám hay dịch vụ chăm sóc sức khỏe và làm đẹp của Việt Nam. Đó là một phần của ngành công nghiệp du lịch chăm sóc sức khỏe mới nhất của châu Á. Các quan chức Việt Nam hy vọng tỷ lệ khách du lịch chăm sóc sức khỏe sẽ tăng lên trong tổng số du khách đến Việt Nam đã tăng lên gấp 3 lần trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến 2018. Lĩnh vực thu hút khách nhất là nha khoa và phẫu thuật thẩm mỹ. Theo các nhà phân tích trong nước, sự ổn định chính trị của Việt Nam, chi phí chăm sóc sức khỏe vừa phải và chất lượng tương đối cao của một số loại dược phẩm đang thực sự thúc đẩy xu hướng mới phát triển này. Việt Nam đang trở thành một điểm thu hút du lịch chăm sóc sức khỏe ở châu Á giống như Singapore, Thái Lan và Đài Loan, nhưng với mức phí cạnh tranh hơn. Tôi thấy du khách đang có xu hướng nhắm đến Việt Nam. Giá dịch vụ y tế ở đây rẻ hơn Thái Lan và chắc chắn là rẻ hơn ở Singapore. Mike Clint, giám đốc điều hành của công ty cổ phần chứng khoán SSI tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nhóm lớn nhất là phẫu thuật thẩm mỹ, có rất nhiều dịch vụ về chăm sóc thẩm mỹ đang phát triển tại đây. Cho đến nay, hơn 80.000 người nước ngoài đã đến Việt Nam để khám chữa bệnh và điều trị y tế. Theo trang tin Tuần báo Đầu tư Việt Nam, các du khách này đã đóng góp hơn 1 tỷ đô la vào nguồn thu của Việt Nam. Vẫn theo Tuần báo Đầu tư, ngành y tế Việt Nam tăng trưởng từ 18% đến 20% mỗi năm. Công ty tư vấn kinh doanh Design Shira and Associates ước tính mức doanh thu 2 tỷ đô la chỉ trong riêng năm 2017. Việt Nam đang nổi lên như một nhân tố chủ chốt trong ngành du lịch chăm sóc sức khỏe của Đông Nam Á, theo nhận định của công ty tư vấn này. Trần Quốc Bảo, giám đốc kế hoạch và tiếp thị của Bệnh viện Quốc tế Siri ở thành phố Hồ Chí Minh, nói tại một hội nghị khu vực vào đầu năm nay rằng Việt Nam là một trung tâm được ưa thích cho các dịch vụ chăm sóc y tế và sức khỏe, theo Tuần báo Đầu tư. Du lịch chăm sóc sức khỏe ở Singapore và Thái Lan là ngành thu được nhiều lợi nhuận. Tổng cục Du lịch Thái Lan ước tính năm ngoái du lịch y tế thu được 26 tỷ baht, tức 860 triệu đô la, tăng 14% so với năm 2017, theo truyền thông Thái Lan. Doanh thu du lịch y tế của Singapore tăng trưởng với tốc độ 10% hàng năm trong năm 2017, đạt mức 1 tỷ đô la Singapore, tức 737 triệu đô la Mỹ, theo tạp chí trực tuyến chăm sóc sức khỏe châu Á. Du lịch chăm sóc sức khỏe tạo ra ít nhất 1/3 doanh thu cho các bệnh viện tư nhân ở hầu hết các nước Đông Nam Á. Và châu Á-Thái Bình Dương là thị trường du lịch y tế lớn nhất thế giới tính đến năm 2017, theo thống kê của Trend Market Research được trích dẫn trên trang tin tức du lịch TTG Asia. Từ năm 2010 đến 2018, số lượng khách du lịch đến nước ngoài đến Việt Nam tăng từ 5 triệu lên hơn 15 triệu người. Dữ liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy hơn 2,8 triệu khách du lịch Trung Quốc đã đến Việt Nam từ tháng 1 đến tháng 7 năm nay và số lượng khách du lịch Hàn Quốc đã tăng 22% lên hơn 2,4 triệu lượt trong khoảng thời gian so với cùng kỳ năm 2018. Trung Quốc và Hàn Quốc là hai nguồn khách du lịch hàng đầu tới Việt Nam. Ở những điểm nghỉ mát ven biển nơi những khách du lịch này thường xuyên đến như Phú Quốc và Đà Nẵng, các khu nghỉ dưỡng đã tìm cách kết hợp cơ sở vật chất để đáp ứng hiệu quả hơn cho du lịch y tế, theo công ty tư vấn kinh doanh Design Shira and Associates. Nhà khoa đang thu hút các đoàn du khách Úc trong khi phẫu thuật thẩm mỹ thu hút người Hàn Quốc. Theo ông Ralph Mathis, người sáng lập công ty nghiên cứu thị trường InFocus Mekong Research ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết, một số bác sĩ nha khoa học ở nước ngoài và đã trở về làm việc ở Việt Nam, ông Mathis nói. Ông cho biết trong số các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ có người Hàn Quốc thường trú ở Việt Nam. Chi phí nha khoa ở Việt Nam chỉ bằng 1/10 so với ở Bắc Mỹ và chất lượng của các bác sĩ đang dần được nâng cao, theo lời ông Lynch. Giám đốc điều hành của SSI International Brokerage dự báo rằng các công ty dịch vụ y tế khu vực cuối cùng sẽ thành lập văn phòng tại Việt Nam nếu họ chưa có mặt ở đây. Singapore, Đài Loan và Thái Lan vẫn có danh tiếng tốt hơn về chăm sóc sức khỏe nói chung. Ví dụ ở Thái Lan, người nước ngoài đến bệnh viện để kiểm tra tổng quát, xét nghiệm khối u, đo lượng đường trong máu hay bất kỳ vấn đề gì về tim mạch. Ông Mathis, người đã sống ở Việt Nam 25 năm qua, cảnh báo về chất lượng chăm sóc sức khỏe tại bệnh viện của Việt Nam. Ông nói rằng trong một lần ông bị gãy chân, các bác sĩ đã đặt phần cứng sai vào và rằng khi đi kiện về các sơ suất y khoa thì rất khó thắng. Tôi sẽ nói rằng không phải mọi thứ đều tốt, nhưng nếu nói đến nha khoa và nếu nói đến phẫu thuật thẩm mỹ thì đúng, ông nói. Trả thêm tiền có thể giảm rủi ro và thêm sự thoải mái. Và một hóa đơn thanh toán như vậy ở Việt Nam thường vẫn dưới mức những gì bệnh nhân sẽ phải trả ở một quốc gia phát triển hơn. Nhà tư vấn năng lượng người Mỹ John Rockhip, 67 tuổi, cho biết vợ ông ở lại bệnh viện ở Việt Nam trong 4 ngày để sinh con. Ông Rockhip, một cựu binh từng tham gia chiến tranh Việt Nam, nói: "Đối với tôi, mọi thứ đã thực sự được cải thiện." Ông Rockhip, một cựu binh từng tham gia chiến tranh Việt Nam, nói: "Chúng tôi đã sinh các con ở đây, vợ tôi phải đẻ mổ và chúng tôi đã ở một trong những bệnh viện quốc tế. Tôi đã trả thêm tiền để có thể ở trong một căn phòng căn hộ. Mẹ chồng tôi có thể ở với cô ấy và cô ấy có thể đặt đồ ăn từ 5 hoặc 6 nhà hàng khác nhau. Cô ấy đã ở đó trong 4 ngày và tôi trả một hóa đơn trị giá 1.200 đô la.
Hàn Quốc và Hoa Kỳ hôm 18 tháng 12 bất đồng về khoản đóng góp của Seoul cho việc đồn trú của khoảng 28.500 binh sĩ Hoa Kỳ. Nhưng sau hai ngày đàm phán, phía Mỹ ám chỉ rằng họ sẽ không khư khư đòi 5 tỷ đô la như yêu cầu ban đầu, theo tin của Reuters. Nếu không có thỏa thuận nào đạt được vào ngày 31 tháng 12, tức thời điểm thỏa thuận hiện tại hết hạn, thì có thể sẽ dẫn đến tình trạng lặp lại của năm ngoái khi hai nước bỏ lỡ hạn chót cuối năm nhưng đạt được thỏa thuận sau đó trong năm mới. Lần gặp nhau tiếp theo của hai bên là vào tháng tới tại Hoa Kỳ. Tổng thống Mỹ Donald Trump từng cáo buộc Hàn Quốc là một quốc gia giàu có nhưng đang trục lợi quân đội Hoa Kỳ, là lực lượng đóng quân tại nước này như một di sản của chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 và tiếp tục có những mối đe dọa từ Triều Tiên. Các nhà lập pháp Hàn Quốc nói Washington đang đòi tới 5 tỷ đô la mỗi năm để hỗ trợ cho quân đội, gấp 5 lần số tiền mà Seoul đồng ý trả trong năm nay. Nhưng James DeHart, thương thuyết gia chính của Hoa Kỳ, đã nói với các phóng viên sau cuộc họp hôm thứ Tư rằng 5 tỷ đô la không phải là con số chúng tôi hiện đang tập trung vào trong các cuộc đàm phán. Khi chúng tôi nhắm đạt được thỏa thuận, chúng tôi có nhiệm vụ giải thích về con số và cách chúng tôi tính ra con số đó. Chúng tôi đã lắng nghe, chúng tôi đã điều chỉnh và chúng tôi đã thỏa hiệp. Và chúng tôi biết rằng thỏa thuận, khi chúng tôi đạt được, thì con số sẽ khác với đề xuất ban đầu của chúng tôi và có lẽ khác với những gì chúng tôi đã nghe từ phía Hàn Quốc cho đến nay. Reuters dẫn lời ông James DeHart nói thêm. Một số chuyên gia của Mỹ và Hàn Quốc cho rằng không có thỏa thuận nào có thể khiến tương lai sự hiện diện của Mỹ tại Hàn Quốc bị lung lay. Khi được hỏi liệu có thời hạn cho các cuộc thảo luận tiếp theo hay không, ông DeHart nói rằng ông chưa có một thời điểm cụ thể, nhưng thêm rằng hai bên sẽ làm việc rất hăng hái trong năm mới và trong tháng 1 để cố gắng hoàn tất công việc. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nói rằng nhóm đàm phán của họ do ông Chung Eun-bo dẫn đầu, nhấn mạnh đến sự cần thiết của một thỏa thuận công bằng, hợp lý và có thể chấp nhận được đối với cả hai bên, giúp củng cố cho liên minh. Đây là tranh chấp cho thấy một dấu hiệu công khai hiếm hoi về sự bất hòa của liên minh đã hình thành và phát triển 70 năm qua để chống lại sự hung hăng của Triều Tiên. Về mặt kỹ thuật, hai miền Triều Tiên vẫn còn trong tình trạng chiến tranh sau khi chiến tranh Triều Tiên kết thúc, trong một thỏa thuận ngừng bắn nhưng không phải là một hiệp ước hòa bình.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm 18 tháng 12 cho biết, chiếc tàu sân bay đầu tiên do nước này chế tạo, tàu Sơn Đông, có nhiệm vụ tập trung vào Biển Đông và đối đầu trực diện với các tàu nước ngoài, theo tờ South China Morning Post. Theo đó, chiếc chiến hạm mới được đưa vào hoạt động hôm 17 tháng 12 sẽ được sử dụng cho việc giao chiến, chủ yếu để giành quyền kiểm soát trên các vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền, thay vì chỉ tập trung vào các nhiệm vụ huấn luyện như tàu Liêu Ninh, tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc. South China Morning Post dẫn bài bình luận trên mạng xã hội của tờ báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Nhân dân Nhật Báo cho biết hôm 18 tháng 12 rằng trọng tâm chiến lược chính của tàu Sơn Đông là vào vùng biển xung quanh Biển Đông. Theo tờ South China, từ một số quốc gia đã thực hiện cái gọi là tự do hoạt động hàng hải ở Biển Đông, kích động rắc rối và thách thức chủ quyền quốc gia của Trung Quốc. Vì vậy, tờ báo Trung Quốc nói, nhóm tác chiến tàu sân bay do tàu Sơn Đông đứng đầu sẽ được triển khai đến Biển Đông, giữa nước ngoài. Tuy không đề cập cụ thể quốc gia nào trong bài bình luận, nhưng Bắc Kinh nhiều lần cáo buộc Mỹ xâm phạm lãnh hải và kích động căng thẳng bằng cách điều tàu và máy bay quân sự đến những khu vực tranh chấp trên Biển Đông, nơi Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan cũng có tuyên bố chủ quyền chồng chéo nhau. Hoạt động thể hiện quyền tự do hàng hải của Mỹ được triển khai nhằm đối phó với tình trạng mà Washington gọi là hoạt động hạn chế quyền đi lại trên Biển Đông của Bắc Kinh. Mỹ cũng nhiều lần lên tiếng chỉ trích việc Trung Quốc bồi đắp các bãi cạn, xây đảo nhân tạo và lắp đặt các cơ sở quân sự trên những khu vực này. Tàu sân bay mới của Trung Quốc dự kiến được đưa vào vận hành chính thức hồi tháng 4. Nhưng giai đoạn thử nghiệm tiêu tốn nhiều thời gian hơn dự kiến của một số nhà quan sát quân sự cho thấy có thể tàu đã gặp sự cố kỹ thuật. Tàu Sơn Đông được thử nghiệm trên biển lần đầu tiên vào tháng 5 năm ngoái. Con tàu có thể mang theo 36 chiến đấu cơ J-15 so với tàu Liêu Ninh chỉ mang được 24 chiếc và tổng cộng 40 máy bay, bao gồm cả trực thăng Z-9 và máy bay cảnh báo sớm KJ-600.
Một trong những trường đại học hàng đầu của Trung Quốc đang gây ra cuộc tranh luận gay gắt và phản đối hiếm hoi từ sinh viên khi bỏ đi cụm từ tự do tư tưởng và thêm vào cam kết tuân theo sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản trong điều lệ của trường. Theo tường thuật của Reuters, những thay đổi trong điều lệ của trường đại học Phục Đán ở Thượng Hải, vốn được xem là một trong những học viện khá phóng khoáng của Trung Quốc, xảy ra khi Bộ Giáo dục cho biết họ đã phê duyệt thay đổi của ba trường đại học. Chỉ trong vòng vài giờ, những điều lệ sửa đổi của Đại học Phục Đán lập tức trở thành đề tài xu hướng trên mạng xã hội Weibo với một hashtag được xem tới hơn 1 triệu lần. Tôi dám hỏi những người khởi xướng sửa đổi điều lệ của Đại học Phục Đán, các ông nghĩ thế hệ Phục Đán của chúng tôi sẽ phải đối diện với các thế hệ trước như thế nào đây? Reuters dẫn câu hỏi của một người dùng Weibo nói. Bài viết này dùng nhiều bài đăng tương tự chất vấn về những thay đổi của trường, đặc biệt là việc xóa bỏ quyền tự do tư tưởng, đã bị xóa vào chiều ngày 18 tháng 12, mặc dù chủ đề vẫn đang được thảo luận trong các nhóm WeChat kín. Kể từ khi Chủ tịch Tập Cận Bình lên nắm quyền vào năm 2012, Trung Quốc đã siết chặt kiểm soát Internet và nhiều lĩnh vực khác của xã hội dân sự trong một chiến dịch gia tăng kiểm duyệt và thu hẹp không gian đối với biểu tình, kể cả trong khuôn viên các trường đại học. Việc sửa đổi điều lệ trường đại học xảy ra giữa lúc Bắc Kinh đang chật vật đối phó với các cuộc biểu tình chống chính phủ ở Hồng Kông có liên quan đến nhiều sinh viên. Một video trên Twitter vào chiều thứ Tư cho thấy một nhóm sinh viên Đại học Phục Đán đang hát bài hát truyền thống của họ, trong đó có cụm từ tự do tư tưởng trong giờ nghỉ trưa. Sinh viên của trường xác nhận với Reuters rằng sự việc này thực sự đã diễn ra. Bộ Giáo dục Trung Quốc và Ban Báo chí của Đại học Phục Đán không được trả lời yêu cầu bình luận của Reuters. Kể từ khi chiến dịch ủng hộ dân chủ do sinh viên lãnh đạo tại quảng trường Thiên An Môn tại Bắc Kinh bị trấn áp vào năm 1989, rất hiếm khi xảy ra biểu tình của sinh viên Trung Quốc. Một số nhà bình luận trên trang Weibo nói rằng việc sửa đổi cho thấy sự mở rộng kiểm soát của đảng Cộng sản, khi điều lệ sửa đổi nói rằng đảng ủy trường Phục Đán là cốt lõi của trường, có trách nhiệm định hướng và đưa ra những quyết định lớn. Điều lệ mới nói rằng trường đại học sẽ trang bị cho tư tưởng của giáo viên và sinh viên bằng cách sử dụng hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa của Tập Cận Bình với đặc trưng Trung Quốc trong kỷ nguyên mới. Đại học Phục Đán được xếp hạng 109 trên toàn cầu trong bảng xếp hạng Đại học Thế giới năm 2020. Hai trường đại học khác cũng thay đổi điều lệ là Đại học Sư phạm Thiểm Tây và Đại học Nam Kinh. Theo tài liệu được công bố bởi Bộ Giáo dục Trung Quốc cho thấy những thay đổi đã được phê duyệt vào ngày 2 tháng 12. Tương tự, các điều lệ sửa đổi trên cũng có nội dung hướng tới việc tăng cường sự lãnh đạo của đảng Cộng sản tại các trường đại học. Dân biểu Stephanie Murphy, nghị sĩ gốc Việt duy nhất trong Hạ viện Hoa Kỳ, ngày thứ Ba loan báo bà sẽ biểu quyết ủng hộ luận tội Tổng thống Donald Trump vào ngày thứ Tư, khi toàn thể Hạ viện tiến hành một cuộc biểu quyết lịch sử mà tiền lệ gần đây nhất là năm 1998. Hạ viện do Đảng Dân Chủ lãnh đạo dự kiến sẽ thông qua hai điều khoản luận tội cáo buộc Tổng thống của Đảng Cộng Hòa lạm dụng quyền hành và cản trở Quốc hội trong những hành động của ông liên quan tới Ukraine. Hiến pháp Hoa Kỳ trao cho Hạ viện thẩm quyền luận tội một Tổng thống về các tội đại hình và hành vi sai trái, một phần trong quy định của Hiến pháp về việc kiểm tra và cân bằng quyền lực giữa các nhánh hành pháp, lập pháp và tư pháp của chính phủ liên bang. Bà Murphy, nghị sĩ Đảng Dân Chủ có lập trường ôn hòa đại diện một địa hạt bầu cử quốc hội ở bang Florida, là một trong những nhà lập pháp cuối cùng chính thức khẳng định lập trường của mình vài giờ trước cuộc biểu quyết hệ trọng. Là người từng thoát khỏi chế độ Cộng sản, tôi luôn trân quý sự thủy chung của nước Mỹ đối với nền pháp trị, bà nói trong một phát biểu đăng trên Twitter. Những bằng chứng trưng ra trong cuộc điều tra luận tội cho tôi thấy rõ rằng Tổng thống đã lạm dụng quyền hành của ông ấy và cản trở quốc hội. Đó là lý do vì sao tôi sẽ biểu quyết luận tội ông ấy. Phe Dân Chủ Hạ viện cáo buộc ông Trump lạm dụng quyền hành của mình bằng cách yêu cầu Ukraine điều tra Joe Biden, cựu phó tổng thống Mỹ và là ứng cử viên hàng đầu của đảng Dân Chủ thách thức ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2020. Ông Trump cũng bị cáo buộc cản trở cuộc điều tra của Quốc hội về vấn đề này. Các bản tin vào chiều tối ngày thứ Ba cho biết phe Dân Chủ đã đạt đủ số lượng biểu quyết cần thiết để thông qua hai điều khoản luận tội. Ông Trump dự kiến sẽ trở thành Tổng thống Mỹ thứ ba trong lịch sử bị luận tội. Trước khi đưa ra loan báo chính thức, bà Murphy, tên tiếng Việt là Đặng Thị Ngọc Dung, nói với trang tin Florida Politics rằng bà đi đến quyết định của mình một cách thận trọng và đã nghiên cứu kỹ càng những dữ kiện xuất phát từ các cuộc điều trần và tài liệu, cũng như cân nhắc những kinh nghiệm cuộc đời của bà trong tư cách một người tị nạn và một công chức từng làm việc trong Bộ Quốc phòng Mỹ vào những năm 2000. Tôi nghĩ rằng mọi người tin tưởng vào nền dân chủ của chúng ta phải lên án sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử của chúng ta, bà được Florida Politics dẫn lời nói. Vì thế, trong khi tôi đang nỗ lực tăng cường an ninh bầu cử và bảo vệ tiến trình dân chủ của chúng ta khỏi sự can thiệp của nước ngoài, tôi đã sốc khi thấy Tổng thống công khai mời nước ngoài can thiệp vào nền dân chủ của chúng ta. Bà cũng nói rằng bà coi việc luận tội không chỉ là về ông Trump, bởi vì nó nêu bật những hệ lụy sau này cho sự cân bằng quyền lực giữa nhánh lập pháp và hành pháp cho tất cả các tổng thống và quốc hội trong tương lai, theo Florida Politics. Bà Murphy đang phục vụ nhiệm kỳ thứ hai trong quốc hội và là một trong những tiếng nói có ảnh hưởng trong cánh ôn hòa của phe Dân Chủ. Bà cũng được xem là ngôi sao đang lên trong đảng này. Bà gây bất ngờ với chiến thắng bầu cử đầu tiên vào năm 2016 khi đánh bại một dân biểu đảng Cộng Hòa kỳ cựu. Bà làm nên lịch sử khi trở thành người phụ nữ Mỹ gốc Việt đầu tiên và là người gốc Việt thứ hai đắc cử vào Quốc hội Hoa Kỳ.
Thượng viện do Đảng Cộng Hòa kiểm soát biểu quyết với tỷ số 86/8 ủng hộ đạo luật ủy quyền quốc phòng, hay còn gọi là NDAA. Hạ viện do Đảng Dân Chủ kiểm soát đã phê chuẩn dự luật này vào tuần trước với tỷ số 377/48. Ông Trump nói trên Twitter tuần trước rằng ông sẽ ký dự luật này ngay khi nó được thông qua, nói rằng nó bao gồm tất cả các ưu tiên của ông. Là một trong số ít các luật quan trọng mà Quốc hội thông qua hàng năm, NDAA trở thành phương tiện trong một loạt các biện pháp chính sách cũng như ấn định mọi thứ từ mức lương quân đội cho tới tàu hoặc máy bay nào sẽ được hiện đại hóa, mua hoặc ngừng sử dụng. Luật năm nay bao gồm mức tăng lương 3,1% cho binh sĩ, lần đầu tiên có chế độ nghỉ phép sinh con có trả lương cho tất cả các công chức liên bang và thành lập lực lượng không gian, một nhánh mới đầu tiên của quân đội Mỹ trong hơn 60 năm qua và là ưu tiên quân sự hàng đầu của ông Trump. Hạ viện do Đảng Dân Chủ lãnh đạo và Thượng viện do Đảng Cộng Hòa lãnh đạo đều biểu quyết thông qua một phiên bản của NDAA trước đó trong năm nay. Sau đó, các nhà lập pháp thương thuyết qua nhiều tháng với các đại diện từ Nhà Trắng để đạt được thỏa hiệp vừa mới được thông qua. Một vài nghị sĩ Dân Chủ thiên tả và nghị sĩ Cộng Hòa theo chủ nghĩa tự do đã biểu quyết chống lại NDAA vì nó không bao gồm các chính sách có thể hạn chế các quyền lực chiến tranh của ông Trump, bao gồm cấm hỗ trợ cho chiến dịch không kích của Ả Rập Saudi tại Yemen. Một số người cũng phản đối gia tăng chi tiêu quân sự trong khi nợ quốc gia đang tăng vọt. NDAA cũng không cấm Tổng thống Trump sử dụng các ngân khoản của quân đội để xây dựng một bức tường ở biên giới của Mỹ với Mexico. Những điều khoản đó đã được bao gồm trong phiên bản NDAA của Hạ viện, nhưng không có trong phiên bản của Thượng viện. Chúng đã bị loại bỏ trong các cuộc thương thuyết. Các nhà lãnh đạo Dân Chủ cho biết họ đã đạt được một số nhượng bộ từ phe Cộng Hòa là 12 tuần nghỉ phép sinh con có trả lương cho công chức liên bang. NDAA năm tài khóa 2020 tăng chi tiêu quốc phòng lên khoảng 20 tỷ đô la, tương đương khoảng 2,8%. Nó bao gồm 658,4 tỷ đô la cho các chương trình an ninh quốc gia của Bộ Quốc phòng và Bộ Năng lượng, 71,5 tỷ đô la để chi trả cho các cuộc chiến tranh nước ngoài đang diễn ra và 5,3 tỷ đô la tài trợ khẩn cấp để tu sửa sau thiên tai.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10h30 tới 11h tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9h30 tới 10h tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9h30 tới 10h tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Năm ngày 19 tháng 12 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.